tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đề tài canh thức phò sự sống, trích bài giảng của Đức Tổng Giám mục Saput. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mùng 1 Tết Giáp Ngọ của dân tộc Việt Nam, chúng ta hãy cùng xin Chúa ban bình an cho năm mới.
Lạy Chúa, Ngài chăn sóc tôi, hồn tôi thánh thơi, bên đông cỏ xanh, dòng suối mát trong. Chúa là Chúa chiên nhân lành, Ngài đưa dân đưa tôi về chốn an bình.
Trích phúc âm theo thánh Matthew chương 6 câu 25 đến 34. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo các con chớ ai nấy lo lắng cho mạng sống mình, lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng ai nấy mà có thể làm cho mình cao thêm một gan được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không canh cưỡi. Nhưng Thầy nói với các con rằng, ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy, nếu hoa cỏ đồng nội nay còn mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ ai nấy lo lắng, mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc, vì chưng dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàng, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ ái nái lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, là đứng luôn muốn sự tốt lành cho mọi người. Chim trời, hoa đồng nội còn được chăm sóc, huống chi con người là loài chỉ thua kém thiên thần một chút. Cách đặt vấn đề của Chúa Giêsu rất rõ ràng và hình ảnh Người đưa ra rất cụ thể, khiến lời dạy đừng lo trở thành một bài học quý giá trong thái độ sống, nhất là vào những lúc phải đối mặt với nỗi lo nhiều mặt, như vào dịp Tết chẳng hạn. Lo chuyện này chuyện kia là điều không thể tránh trong kiếp phận con người, nhưng lo đúng hướng lại là điều phải học biết, học tập và học hành suốt đời sống đức tin. Như vậy, đừng lo là đừng lo lắng thái quá, kẻo phải hao phí sức lực hoặc hao tốn sức của, nhưng biết phải lo sao cho phù hợp lẽ công bằng, và tình bác ái với mình và với tha nhân, nhất là với tình yêu của Thiên Chúa. Vượt trên những điều đặt con người trước nỗi lo, có một điều tín hữu phải chủ động ưu tiên, lo liệu xây dựng và tính toán thực thi. Như Chúa Giêsu nói rõ trong bài phúc âm, đó là lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Nghĩa là chăm lo chu toàn phận vụ kẻ làm con Chúa, nghĩa vụ thành viên trong giáo hội, phù hợp với bậc sống, chức vụ làm người giữa gia đình và xã hội. Nếu nước Thiên Chúa không ở đâu xa, mà ở trong lòng của mỗi người, thì bằng tình mến cũng như niềm thao thức sống tốt, sống đẹp, sống lành, sống thánh hàng ngày, mỗi tín hữu đã biết đảm lĩnh nỗi lo chính yếu trong đời một cách đúng hướng, và điều còn lại là xin phó thác nơi bàn tay quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, như lời Người đã hứa, còn mọi sự khác sẽ được ban cho sau. Xin cho mọi Kitô hữu đừng lo gì khác ngoài việc tìm kiếm Thiên Chúa là đấng cho mình sự sống và ý nghĩa sống, còn kỳ dư là trọn niềm phó thác tình yêu. Tết là dịp gia đình quây quần hạnh phúc, mừng chúc, hung đúc nghĩa sống tin mừng, nhất là trong năm phúc âm hóa đời sống gia đình. Xin đừng biến thời gian này thành dịp cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, lãng phí, xa hoa. Thánh Vịnh 37 câu 5 nhắc nhở mỗi người chúng ta, hãy ký thác đường đời cho Chúa. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. Xin kính chúc quý vị và các bạn năm mới tràn đầy ân sủng Chúa, sức khỏe, phúc lộc và bình an.
Tình Chúa đầy tư ngút ngàn, dịu ngon dịu tràn, Chúa thiêng con chia vui muôn vàn. Tháng ngày mãi Chúa yên an, lòng không chút xôn xao, chẳng chút ngỡ ngàng. Dù vượt qua núi đồi, dù vượt qua tháng cây, con sợ chỉ hiếm nghèo vì Chúa ở cùng con. Dù mang đêm sáng đêm, dù tình liêu buốt dày, con sợ chỉ ba buồn vì Chúa bảo vệ con. Lòng Chúa tựa nương ấm êm, Ngài che chở tôi như cánh tay mẹ hiền đỡ nâng. Tháng ngày sống nơi đê người, hồn con sẽ vững tâm hạnh phúc vô ngần.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Colombia. Đức Tổng giám mục Cali, miền Bắc Colombia, yêu cầu chính quyền hãy mau thiết định luật cấm thường dân dùng vũ khí. Hôm thứ Sáu ngày 24 tháng Giêng vừa qua, những kẻ xấu đã nổ súng giết chết một người chạy vào ẩn trốn trong nhà thờ Thánh nữ Cecilia của Cali, và cuộc nổ súng gây thêm thiệt mạng cho một nữ giáo dân đang cầu nguyện lúc đó trong nhà thờ. Nổi giận vì cuộc thảm sát hai mạng người như vậy, Đức Tổng giám mục Dario de Jesus Monsalve Mejia, Tổng giám mục giáo phận Cali, thuộc miền Bắc Colombia, đã lên tiếng yêu cầu các nhóm tội ác hãy chịu trách nhiệm về hành động phạm thánh này. Ngài tố cáo những kẻ phạm tội ác giết chết niềm hy vọng tại đất nước Colombia, và mạnh mẽ nhắc lại rằng, không một ai mang vũ khí có thể bước qua cửa các nhà thờ, vì nơi đó đã được hiến thánh và dành riêng cho việc gặp gỡ với Thiên Chúa và với anh chị em trong đức tin. Đức Tổng Giám mục đồng thời yêu cầu nhà nước hãy thiết lập các biện pháp để giải giới vũ khí nơi người dân tại Colombia. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Tân Thư ký Hồng Y Đoàn. Hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Inson de Jesus Montanari, 55 tuổi, người Brazil, hiện đang là Thư ký Bộ Giám mục, vào chức vụ Thư ký Hồng Y Đoàn. Đức Tổng Giám mục Montanari thay thế Đức Tổng Giám mục Lorenzo Bandisseri, người đã được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục hồi tháng 9 năm 2013 và sẽ được nâng lên hàng Hồng Y vào tháng 2 sắp tới. Thư ký Hồng Y Đoàn có nhiệm vụ giúp đỡ các Hồng Y cử tri trong mật tuyển viện bầu giáo hoàng, mặc dù chính ngài không được tham gia bỏ phiếu và phải rời khỏi nhà nguyện Sistine khi các Hồng Y bỏ phiếu. Tin Cộng hòa Trung Phi. Đại giáo trưởng Hồi giáo Trung Phi tị nạn nơi tòa giám mục, trong khi Tổng thống sợ tội bỏ trốn. Nhà lãnh đạo Hồi giáo tại thủ đô nước Cộng hòa Trung Phi đã xin tá túc trong tòa giám mục Bangui sau khi bị quân Hồi giáo Sedica tìm giết. Trong khi đó, hôm 10 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống bất hợp hiến Michel Jotodia, người đã được quân Hồi giáo Sedica đưa lên sau cuộc đảo chính hồi tháng 3 năm ngoái, đã bất ngờ tuyên bố từ chức và đào vong ở nước ngoài. Đức Tổng Giám mục Giordone Zabalenga của thủ đô Bangui nói với phóng viên của Channel 4, một đài truyền hình Anh, rằng Đại giáo trưởng Hồi giáo Umar Corbin Layama là người đã cùng với ngài đưa ra tuyên bố chung hôm 31 tháng 12 nhằm chấm dứt cuộc xung đột quốc gia, đã phải xin tị nạn nơi tòa giám mục của ngài sau khi bị phiến quân Hồi giáo Sedica tìm giết. Lập trường ôn hòa và yêu chuộng hòa bình của vị imam này đã bị quân Seleka xem là phản bội lại các nguyên tắc của Hồi giáo. Cuộc xung đột tại Cộng hòa Trung Phi đã khởi sự từ ngày 10 tháng 12 năm 2012 giữa quân đội nước này và phiến quân Hồi giáo Seleka. Do các yếu tố bất ngờ, đến cuối tháng 12 năm 2012, quân Hồi giáo đã chiếm được nhiều thành phố, và ngày 24 tháng 3 năm 2013, chiếm được thủ đô Bangui. Lãnh đạo phiến quân là Michel Jotodia được đưa lên làm tổng thống. Quân Hồi giáo Sedica bắt tay ngay vào việc cướp bóc, hãm hiếp và thủ tiêu các tín hữu Kitô. Báo cáo của Human Rights Watch hồi tháng 8 năm 2013 ghi nhận khoảng 212.000 người đã phải bỏ trốn vào rừng sâu để tránh bị quân Hồi giáo thảm sát. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cảnh cáo Michel Jotodia đang biến Trung Phi thành một mối đe dọa cho sự ổn định của khu vực với một tình trạng vô luật lệ. Tháng 9 năm 2013, thấy trước nguy cơ bị cáo buộc là tội phạm chống nhân loại, Michel Jotodia tuyên bố giải tán quân Hồi giáo Sedica và cắt đứt mọi quan hệ với nhóm này. Tuy nhiên, trong thực tế, quân Hồi giáo Sedica vẫn tồn tại và ngày càng hung bạo hơn. Chỉ trong tháng 12 vừa qua, ước tính có khoảng 1.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa quân Hồi giáo Sedica với lực lượng anti-Balaka trung thành với Tổng thống François Bozizé, quân đội Pháp và lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Phi. Hôm thứ Sáu mùng 10 tháng Giêng, tại cuộc họp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Phi Châu ở thủ đô N'Djamena của Cộng hòa Chad, Tổng thống Michel Jotodia đã bất ngờ tuyên bố từ chức và đào vong ở nước ngoài. Chỉ có một lý do biện minh cho hành động này, là Michel Jotodia sợ bị đưa ra tòa án quốc tế về những tội ác diệt chủng do quân Seneca mà ông ta là thủ lãnh gây nên. Chiến cuộc tại Cộng hòa Trung Phi vẫn ác liệt sau quyết định đào vong của Michel Chateaudière. Tin Anh Quốc. Bộ trưởng người Hồi giáo bày tỏ bất bình trước tình trạng bách hại Kitô hữu tại Trung Đông. Trong một diễn biến có thể nói là họa hiếm, một bộ trưởng trong chính phủ của Vương quốc Anh của Thủ tướng David Cameron là bà Sayida Wasi, một người Hồi giáo, đã viết bài cho tờ quan sát viên Roma có tòa thánh. Hơn thế nữa, bà Sayida Wasi, Bộ trưởng Bộ Đức Tin và Cộng đồng, đã bày tỏ sự bất mãn của bà trước việc những người đồng đạo với bà đang đàn áp các Kitô hữu ở Trung Đông mỗi ngày một khốc liệt thêm. Bà Wasi viết, sự trớ trêu cay đắng của cuộc khủng bố này bao gồm tẩy chay, phân biệt đối xử, lạm dụng, cưỡng bức cải đạo, tra tấn và thậm chí các tàn sát đang diễn ra trong một khu vực mà Kitô giáo có nguồn gốc lâu đời ở đó. Đôi khi có những trường hợp bách hại tập thể. Người ta mắng mỏ các Kitô hữu thiểu số trước các sự kiện xảy ra cả ngàn dặm xa xôi. Đôi khi một Kitô hữu chẳng qua chỉ là một vật tế thần tiện tay vậy thôi. Bà nói thêm, những gì đang diễn ra là không thể chấp nhận được. Chính phủ Anh cam kết sẽ phản ứng trước những đàn áp như vậy, và đòi hỏi một sự đồng thuận chính trị quốc tế trong đáp trả chống lại những cuộc bách hại này. Tin Havana, Cuba. Tòa Thánh tổ chức hội thảo về truyền thông dành cho các giám mục. 35 giám mục thuộc Trung Mỹ và vùng Caribe sẽ tham dự một hội thảo về truyền thông diễn ra tại Havana, Cuba vào tháng 2 năm 2014. Hội thảo kéo dài 4 ngày do Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội tổ chức nhằm giúp các giám mục đẩy mạnh chiến lược truyền thông tại giáo phận của các ngài. Đức Tổng giám mục Claudio Mariacelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội cho biết, ngày nay, mọi hoạt động của giáo hội đều gắn với truyền thông. Điều này rất quan trọng. Trong 4 ngày hội thảo, các tham dự viên sẽ thảo luận kỹ lưỡng các đề tài như truyền thông ngày nay có ý nghĩa gì, truyền thông cách nào và truyền thông cái gì. Hội thảo sẽ dựa trên sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội của Đức Thánh Cha Francisco mới công bố. Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu bước ra để gặp gỡ mọi người và kiến tạo những cuộc gặp gỡ đích thực. Ngài cũng kêu gọi họ trở thành các chứng nhân Kitô giáo trong thế giới kỹ thuật số. Theo Đức Tổng giám mục Chelly, cả các giám mục cũng phải tham gia vào vai trò này, chứ không chỉ là các tín hữu. Đức Tổng giám mục Chelly nói, chúng ta biết rằng mình được kêu gọi để trở nên chứng nhân về những gì chúng ta đang có. Thế nên đây không phải là vấn đề kỹ thuật, mà là chiều kích nhân sinh của truyền thông, nhằm giúp các giám mục trở nên những con người thực sự đáng tin khi đối thoại với người khác. Ngài nói hội thảo sẽ giúp các giám mục khám phá ra rằng nhiệm vụ của truyền thông không chỉ là thông truyền các sứ điệp, mà còn là xây dựng các cuộc đối thoại, cũng như nền văn hóa chia sẻ và làm cho cộng đồng được lớn lên. Đức Tổng giám mục Chelly nói thêm rằng, lợi ích lớn nhất là đến với những người đang đau khổ và giúp đỡ họ. Như bất kỳ người mẹ nào khác, giáo hội phải bảo vệ và giúp đỡ họ. Tin Việt Nam. Đức Cha Phó Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam đi thăm, tặng quà Tết và trao xe lăn cho người nghèo tại giáo phận Bùi Chu. Trong không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm âm lịch, mọi người nô nức sắm sửa trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón Tết Giáp Ngọ. Sáng thứ Năm ngày 23 tháng Giêng vừa qua, tức ngày 23 tháng Chạp âm lịch năm Quý Tỵ, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam, đã đi thăm, tặng quà Tết và xe lăn cho những người khuyết tật và người nghèo tại giáo xứ Vinh Phú, giáo phận Bùi Chu, thuộc xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Cùng đi với Đức Cha, có cha Giuse Trần Hưng Đạo, giám đốc Caritas Bùi Chu, cùng quý sơ văn phòng, cha Giuse Phạm Quang Vinh, chính xứ Vinh Phú, và quý ông thuộc ban Caritas giáo xứ. Thay mặt cho những anh chị em đón nhận niềm vui trong dịp xuân mới, cha chính xứ bày tỏ lòng tri ân chân thành vì Đức Cha đã quan tâm và thể hiện tình thương yêu cách cụ thể qua những chiếc xe và món quà dành cho nhiều người nghèo của giáo xứ Vinh Phú. Đây quả thực là nguồn an ủi tinh thần lớn lao cho những người kém may mắn. Cha xứ mong ước nhiều anh chị em nghèo thuộc các giáo xứ khác của giáo phận Bùi Chu cũng được đón nhận tình thương này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đề tài canh thức vò sự sống, trích bài giảng của Đức Tổng Giám mục Saput do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc diễu hành phò sự sống hàng năm để phản đối phán quyết Roe v. Wade năm 1973, tức phán quyết hợp pháp hóa việc phá thai, thường ít được báo chí và truyền thông thế tục tường trình. Nhưng năm nay có khác, nó lôi cuốn 600.000 người, bất chấp thời tiết lạnh cóng, đã từ khắp các tiểu bang tụ về Washington, D.C. để lớn tiếng nói với các nhà lãnh đạo Mỹ điều họ nghĩ về việc hợp pháp hóa phá thai tại Hoa Kỳ. Cuộc diễu hành năm nay cũng khiến có sự thay đổi nơi truyền thông xã hội. Một áp dụng được gọi là diễu hành phò sự sống đã được thiết dựng, và một cuộc diễu hành ảo trên Facebook đã được lập để những ai không diễu hành thực sự được có thể biểu lộ sự ủng hộ bằng cách đăng tải hình ảnh cuộc diễu hành phò sự sống năm trước làm hình bìa của mình. Phải chăng một phần nhờ buổi canh thức của cả nước cầu nguyện cho sự sống tại đền thánh quốc gia ở Hòa Thịnh Đô? Trong thánh lễ kết thúc vào ngày 22 tháng Giêng, đáng lẽ Đức Tổng Giám mục Saput sẽ tới giảng thuyết, nhưng vì thời tiết xấu, ngài đã không tới được. Thay vào đó, Đức ông Walter Rossi, cha sở đền thánh, đã đọc bài giảng sau đây do chính Đức Tổng Giám mục gửi tới. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng này. Hôm nay là kỷ niệm lần thứ 41 vụ Roe v. Wade, là vụ thực tế đã hợp pháp hóa việc phá thai theo yêu cầu. Cuộc tranh đấu chống phá thai của 40 thập niên qua dạy ta một bài học rất hữu ích. Sự ác nói khá nhiều tới khoan dung khi nó yếu. Khi nó mạnh, sự khoan dung đích thực bị nó đẩy ra khỏi cửa. Và lý do thật đơn giản, sự ác không thể chịu đựng được phản chứng của sự thật. Nó sẽ không sống chung một cách hòa bình với điều thiện, vì sự ác nặng nặc đòi được coi là đúng, và được thờ phượng như là điều đúng. Bởi thế, điều tốt phải bị biến thành điều đáng ghét và sai lầm. Chính sự hiện hữu của những người nhất định không chấp nhận sự ác và luôn tìm cách hành động hợp nhân đức đang làm những ai không sống như thế tức tối, và do đó quả là hợp luận lý khi những người diễu hành, vận động và lên tiếng bênh vực trẻ sơ sinh sẽ bị và đang bị sỉ vả bởi các nhà lãnh đạo, giới truyền thông và những người đấu tranh cho phá thai, là những người đang biến quyền giết trẻ chưa sinh thành đền thờ của chọn lựa bản thân. 70 năm trước đây, phá thai là một tội phạm chống lại nhân loại. 40 thập niên sau, những người ủng hộ phá thai nói tới thảm kịch phá thai và nhu cầu phải làm cho nó an toàn và hòa hiếm đi. Điều ấy nay không còn nữa. Hiện nay, phá thai không phải chỉ là một quyền, mà là một quyền đòi được có phẩm giá tích cực, được phép quỷ quái hóa đối phương, được ưu tiên can thiệp vào các bảo đảm của hiến pháp đối với tự do ngôn luận, hội họp và tôn giáo. Ta không còn khoan dung việc phá thai nữa, ta đang thờ kính nó như một vật tổ. đôi lúc người ta hỏi tôi, trong tư cách tín hữu, ta có thể lạc quan được không về tương lai xứ sở? Câu trả lời của tôi trước sau như một, lạc quan và bi quan đều nguy hiểm đối với Kitô hữu, vì cả Thiên Chúa lẫn ma quỷ đều đầy ngạc nhiên. Nhưng đức cậy lại là chuyện khác. Giáo hội dạy ta phải sống bằng đức cậy, và đức cậy hay hy vọng là một điều khác hẳn với lạc quan. Văn hào Công giáo Pháp là Georges Bernanos định nghĩa đức cậy là thất vọng được chinh phục. Đức cậy là xác tín rằng quyền tối cao, vẻ đẹp và vinh quang của Thiên Chúa vẫn tồn tại bất chấp mọi yếu đuối và mọi thất bại của ta. Đức cậy là ơn biết tin tưởng rằng Thiên Chúa là đứng y như người nói, người là, và khi phụng sự người, ta đã làm một điều phong phú và quý giá để đổi mới thế giới. Đời ta quan trọng theo mức độ ta cho nó đi để phục vụ Thiên Chúa và giúp đỡ tha nhân. Đời ta quan trọng không phải vì ta là ai, nó quan trọng vì Thiên Chúa là ai. Suốt 41 năm qua, phong trào phò sự sống từng bị báo chí gạch bỏ như đã chết rất nhiều lần không đếm xuể. Ấy thế, nhưng chúng ta vẫn hiện diện ở đây hết năm này qua năm nọ, làm thất vọng những người chỉ trích ta và nhất định ta không chịu chết. Tại sao thế? Vì lời Chúa và công trình của người vẫn tồn tại. Không phán quyết nào, không luật lệ nào và không một vận động chính trị nào có thể thay đổi sự thật về việc lúc nào thì sự sống con người bắt đầu, cũng như sự thánh thiên mà Thiên Chúa vốn gắn chặt vào mỗi sự sống và mọi sự sống nhân bản. Sự thật về phẩm giá con người nhân bản đã bừng cháy trong tâm hồn ta nhờ ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa. Ta chỉ có thể xử lý với sức nóng của tình yêu này bằng hai cách. Ta có thể biến trái tim ta thành đá, hay biến nó và biến chứng tá của ta thành nguồn ánh sáng cho thế gian. Ai trong anh chị em có mặt ở đây hôm nay hẳn đã chọn lựa. Điều nghịch thường một cách kỳ diệu là bất chấp giá lạnh và mưa tuyết tháng giêng, tại ngôi thánh đường vĩ đại này vẫn không hề có những điều như mùa đông. Đây là nhà Thiên Chúa, tại nơi này chỉ có thể có sự ấm áp của nhà Chúa và của dân Chúa. Tại nơi này không hề có chỗ cho sợ sệt hay bối rối hoặc tuyệt vọng, vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân người và tình yêu của người luôn luôn chiến thắng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây. Hẹn gặp lại vào một thời sự ngày mai, chúng ta sẽ nghe phần còn lại của bài giảng.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Chiến tranh chính đáng. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Người đầu tiên đã đưa ra ý niệm về chiến tranh chính đáng là Thánh Augustino. Theo thánh nhân, tiền thuế mà Chúa Giêsu truyền lệnh phải nộp cho đế quốc La Mã được sử dụng vào việc trả lương cho quân đội. Như vậy, một cách nào đó, Chúa Giêsu đã nhìn nhận sự cần thiết của quân đội. Thánh Augustino lý luận rằng mệnh lệnh không được chống cự lại với kẻ gian ác, chỉ nhắm đến một thái độ nội tâm, chứ không phải một hành vi bên ngoài. Như vậy, chúng ta phải yêu mến kẻ thù của chúng ta, nhưng như một người cha phải sửa dạy con cái, chúng ta cũng phải đôi khi có những hành động bên ngoài chống lại kẻ thù vì lợi ích của họ. Tin mừng ghi lại rằng cũng có những binh sĩ tìm đến với Chúa Giêsu, nhưng Ngài không bao giờ bảo họ phải từ bỏ binh nghiệp. người tín hữu Kitô trên nguyên tắc chống lại chiến tranh, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng có khi chiến tranh là điều chính đáng để bảo đảm công lý và hòa bình. Quán diễn ý niệm về sự trừng phạt. Thánh Augustino khẳng định rằng trong Cựu Ước, Thiên Chúa khai chiến để trừng phạt các dân tộc và sử dụng sức mạnh của một quốc gia như khí cụ để thực hiện điều đó. Nhưng nơi Thánh Augustino, người ta thấy có sự xung đột giữa hai ý tưởng. Một bên là giới răn không được giết người, và một bên là giết người trong chiến tranh, là điều có thể chấp nhận được. Thánh nhân lập luận rằng, người lính cần phải tuân lệnh quốc gia để giết người, bởi vì anh phải hành động như một người đầy tớ vâng phục. Nhiều người có thể dựa vào lập luận này để biện hộ cho hành động giết người của mình. Họ nói rằng họ chỉ hành động thừa lệnh cấp trên. Vào thời Trung Cổ, Thánh Thomas cũng dựa theo giáo huấn của Thánh Augustino để nói về chiến tranh. Bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng phải có phép của nhà lãnh đạo. Nó phải có lý do chính đáng và phải nhắm đến một mục đích tốt. Thánh Thomas lý luận rằng Thánh Augustino đã có lý khi cho rằng lệnh truyền không được chống trả lại với kẻ thù, được đưa ra trong Tân Ước chỉ nhắm đến thái độ nội tâm. Về câu nói, ai dùng gươm sẽ chết vì gươm, Thánh Thomas cho rằng điều này không áp dụng cho những kẻ đang cầm quyền. Vào thế kỷ thứ 16, để biện minh cho chiến tranh chính đáng, người ta thêm vào một số tiêu chuẩn mới như cuộc chiến phải được thực hiện bằng những phương tiện chính đáng. Hành động quân sự chỉ được phép nhắm vào những kẻ gây ra tội ác. Không nên gây đau khổ cho người vô tội. Chiến tranh phải được xem như phương tiện cuối cùng và cần phải nắm chắc phần thắng trong tay. Các nhà cầm quyền dĩ nhiên hài lòng về một giáo thuyết như thế, bởi vì nó kêu gọi sự tuân phục với nhà cầm quyền. Một giáo thuyết như thế cũng cho phép nhà cầm quyền tuyên bố rằng việc họ tuyên chiến là chính đáng, hay trả đũa, mà không cần dựa vào luật pháp. Dù sao, một số tiêu chuẩn của lý thuyết về chiến tranh chính đáng vẫn có giá trị. Chẳng hạn như, chiến tranh chỉ có thể được sử dụng như biện pháp cuối cùng, hoặc không được nhắm đến thường dân. Hai tiêu chuẩn này đã được áp dụng trong Thế chiến thứ hai. Đối lại với quan niệm về chiến tranh chính đáng trên đây, một số người có chủ trương chủ hòa tuyệt đối chống lại bất cứ hình thức chiến tranh nào. Tiêu biểu nhất cho chủ trương này là Mahatma Gandhi tại Ấn Độ và Martin Luther King tại Hoa Kỳ. Mahatma Gandhi là người đã dùng chủ trương tranh đấu bất bạo động để giành lại độc lập cho Ấn Độ. Martin Luther King cũng đã sử dụng cùng một phương pháp đấu tranh để mang lại sự bình đẳng cho người da đen tại Hoa Kỳ. Do ảnh hưởng của kinh Gita trong Ấn giáo và nhất là bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, Gandhi tin rằng nhận ra tội ác và không chống lại tội ác là chối bỏ nhân tính của mình. Nhận ra tội ác và chống lại tội ác bằng khí giới của kẻ làm điều ác là khẳng định nhân tính của mình. Nhưng nhận ra tội ác và chống lại tội ác bằng khí giới của Thiên Chúa là khẳng định thần tính của mình. Với một chương trình hành động có kế hoạch chống lại bất công, cả Gandhi lẫn Martin Luther King đều cho thấy rằng chủ hòa đích thực không phải là một thứ không tưởng ngây ngô. Những cuộc phản đối, biểu tình và tẩy chay dẫn đến tù đầy, đánh đập hay ngay cả cái chết là điều không thể thiếu được trong cuộc đấu tranh bất bạo động. Những hành động này đã đánh động dư luận thế giới. Kỷ luật và lý trí đối đầu với hận thù và bạo động. Và chiến thắng đã thuộc về kỷ luật và lý trí. Gandhi dạy rằng, khi bị tấn công, người ta được phép tự vệ. Và trong thời chiến tranh, người ta có thể tình nguyện trong ngành quân y. Nếu là một cuộc chiến tranh chính đáng, người ta có thể phục vụ như một thành phần không chiến đấu. Cả Gandhi lẫn Martin Luther King đều chủ trương lấy tình yêu thương để đối xử với kẻ thù. Cả hai khước từ cộng tác với một chế độ bất công và không ngần ngại tạo ra khó khăn và bất tiện cho chế độ này. Đây là một cuộc kháng cự bất bạo động. Có người cho rằng cả hai vị có lẽ đã bị tiêu diệt nếu họ đương đầu với một kẻ thù vô lương tâm. Nhưng trong trường hợp này thì máu của các vị tứ đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu. Điều này đã được minh chứng trong thời giáo hội tiên khởi. Các tín hữu tiên khởi đã bị ném cho sư tử nghiền nát hoặc thiêu sống trong các vườn thượng uyển của hoàng đế Nero để làm thú tiêu khiển cho dân chúng. Nhưng chính nghĩa của họ vẫn tồn tại. Giáo hội Công giáo luôn kêu gọi tránh chiến tranh, nhưng không loại trừ chiến tranh chính đáng. Về chiến tranh chính đáng, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo trong số 2309 viết như sau. Phải xem xét chặt chẽ những điều kiện phải có để hành xử quyền tự vệ chính đáng bằng quân lực. Tính nghiêm trọng của một quyết định như thế buộc phải có những điều kiện xác thực, có sự hợp pháp về luân lý. Vậy cùng một lúc phải có những điều kiện như sau. Thứ nhất, những thiệt hại do kẻ gây hấn gây ra cho quốc gia hoặc cộng đồng các quốc gia phải có tính lâu dài, nặng nề và chắc chắn. Thứ hai, tất cả những phương tiện khác để chấm dứt tình trạng này đã tỏ ra không thực thi được hoặc vô hiệu quả. Thứ ba, có đủ những điều kiện nghiêm chỉnh để thành công. Thứ tư, việc sử dụng vũ khí sẽ không mang lại những tai hại và những xáo trộn nghiêm trọng hơn là tai hại mà ta muốn gạt bỏ. Sức mạnh hủy diệt của các phương tiện hiện đại sẽ đè rất nặng trên sự đánh giá điều kiện này. Sự đánh giá các điều kiện của tính hợp pháp luân lý này thuộc thẩm quyền phán đoán thận trọng của những người có trách nhiệm về công ích. Trên đây là giáo lý của Giáo hội Công giáo về học thuyết chiến tranh chính đáng. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời, do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, con người được định nghĩa như một con vật có lý trí. Có lý trí có nghĩa là luôn luôn muốn vượt qua khỏi chính mình, vượt qua những gì mình có, những gì mình muốn, những gì mình đắc thủ, những gì mình thực hiện được. Điều đó cũng có nghĩa là con người không bao giờ chịu dừng lại trong sự tiến bộ của mình. Có một, con người lại muốn có hai. Biết một, con người lại muốn biết mười. Mãi mãi ý muốn của con người sẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã thực hiện và chinh phục được. Con người bị đặt vào trong tư thế luôn chuyển động, bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn, một hữu thể luôn tiến lên, luôn vượt qua chính mình để thành toàn. Nói cách khác, con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng, luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Tại sao con người luôn hy vọng? Đâu là ý nghĩa sâu xa của niềm hy vọng? Đó là câu hỏi mà con người ở mọi thời đại đều nêu lên. Gần thời đại chúng ta hơn, câu hỏi ấy càng trở thành nỗi ám ảnh lớn của con người. Nơi Nietzsche, ông tổ của chủ thuyết vô thần vào thế kỷ thứ 19, sự ám ảnh về niềm hy vọng trở thành mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mẫu người siêu nhân mà Nietzsche đã đề ra là một con người muốn vượt qua khỏi tất cả mọi thứ ranh giới của luân lý và tôn giáo. Công thức quen thuộc của Nietzsche là đi lên là sống, và đi lên là vượt qua chính mình. Triết gia Ernst Bloch, cha đẻ của triết lý không tưởng, cho rằng sở dĩ con người hy vọng là bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn. Chính cái chưa thành toàn ấy thúc đẩy con người nuôi hy vọng và hướng về không tưởng. Trong số các triết gia Công giáo, Gabriel Marcel được xem là người đã có nhiều suy tư sâu sắc nhất về niềm hy vọng của con người. Theo ông, hy vọng là sự đáp trả lại với nỗi khoác khoải của con người về thân phận đọa đầy thử thách của nó. Càng ý thức về thân phận đọa đầy, con người càng hy vọng. Nhưng nếu có đáp trả, thì đương nhiên phải có một tiếng gọi. Theo Gabriel Marcel, tiếng gọi ấy không đến từ một nơi nào khác hơn là Thiên Chúa. Hy vọng là sự đáp trả của Tạo Phật với đấng mà con người biết là đã nhận lãnh tất cả từ Ngài. Gabriel Marcel kết luận rằng, vì hy vọng là đáp trả lại một tiếng gọi, cho nên con người cũng có thể khước từ hy vọng. Nhìn một cách khác nhau về nguồn gốc và ý nghĩa của hy vọng, nhưng cả ba triết gia trên đây đều hội tụ vào một điểm này là hy vọng là một sức mạnh thiêng liêng đưa đẩy toàn bộ cuộc sống của con người. Sức mạnh ấy đã đưa Nietzsche đến giấc mơ được làm một siêu nhân hoàn toàn làm chủ chính mình và vượt lên trên tất cả mọi thứ ràng buộc. Sức mạnh ấy đã đưa Ernst Bloch đến một thế giới ảo tưởng không giai cấp. Sức mạnh ấy được Gabriel Marcel đồng hóa với tình yêu. Sức mạnh ấy đang lôi kéo con người ngày nay đến không biết bao nhiêu mơ mộng hão huyền trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đồng hành với con người, chia sẻ niềm hy vọng của con người, giáo hội cũng muốn chia sẻ niềm hy vọng của mình cho con người. Là người tín hữu Kitô, có nghĩa là mang trong mình một niềm hy vọng. Trong lá thư thứ hai của Ngài, Thánh Phêrô khuyên các tín hữu hãy sẵn sàng để thỏa mãn tất cả những ai muốn biết những lý do tại sao họ hy vọng. Nhưng đâu là đối tượng của niềm hy vọng của người tín hữu Kitô? Đâu là sự khác biệt giữa niềm hy vọng của con người và niềm hy vọng của người Kitô? Con người hy vọng, nhưng không biết đâu là điểm đến của niềm hy vọng của mình. Hy vọng của con người, do đó cũng mang nặng lo âu khoác khoải. Người tín hữu Kitô trái lại, biết mình đang hy vọng những gì, mình sẽ đi về đâu. Người tín hữu Kitô biết rằng đối tượng của niềm hy vọng của họ là nước Chúa, nước của công lý và hòa bình, nước của tình thương, nước được thực hiện trọn vẹn trong sự kết hợp thâm sâu với Chúa. Người tín hữu Kitô biết rằng cuộc sống của họ không chấm dứt trên trần thế này. Họ biết rằng cuộc sống tại thế là một giai đoạn quan trọng và có tính cách quyết định, nhưng chỉ là một giai đoạn tạm thời. Giai đoạn quan trọng nhất đối với con người sẽ diễn ra sau khi nó vượt qua cơn thử thách của sự chết. Người tín hữu Kitô chờ đợi ngày trở lại của Đức Kitô để cùng với Ngài vào hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Người tín hữu Kitô được bảo đảm về một tương lai kỳ diệu như thế bằng chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Đức cố Hồng Y Phan Bantasa đã viết như sau: trong và với Đức Kitô, ánh vinh quang của Thiên Chúa đã chiếu tỏa trên trái đất. Thời gian vĩnh cửu đã thâm nhập vào thời gian của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã thấm nhuộm cái chết của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã cư ngụ trong nỗi thất vọng của hỏa ngục và chuẩn bị bên Thiên Chúa một chỗ cư ngụ cho những kẻ đọa đày của kiếp sống phi lý. Tuy nhiên, người mang niềm tin Kitô không phải là những kẻ bất động và ngơ ngẩn nhìn trời cao như các môn đệ trong ngày Chúa Giêsu lên trời. Trái lại, với một niềm vui không tả hòa lẫn với nước mắt, họ trở về với con người để loan báo tin mừng và gia tăng những hoa quả đầu mùa của nước trời mà Chúa Giêsu đã để lại. Niềm hy vọng của Kitô giáo hướng về nước Chúa, nhưng nước ấy không chỉ được thực hiện trong ngày sau hết, mà đã khởi đầu với Chúa Kitô và việc thiết lập giáo hội. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, nước Chúa đang ở giữa các ngươi. Giáo hội chính là nước Chúa đang trong tiến trình được hiện thực. Do đó, niềm hy vọng của người Kitô không chỉ hướng về nước Chúa được thực hiện trong thời sau hết, mà còn hướng về sự phát triển của nước ấy qua sự lớn lên của giáo hội trong trần thế. Đồng hành với con người và cống hiến cho con người niềm hy vọng đích thực, giáo hội không hề là đối thủ của con người, nghĩa là giáo hội không hề lấy niềm hy vọng của mình để ngăn cản những bước tiến của con người. Tuy nhiên, giáo hội có quyền và có bổn phận phải ngăn chặn những dự án nào của con người xâm phạm đến tự do, quyền con người và công lý. Như thế, niềm hy vọng của Kitô giáo là một sức mạnh cần thiết để soi sáng con người và ngăn ngừa nó khỏi những không tưởng phù phiếm. Đó là sự đóng góp của giáo hội cho công cuộc xây dựng một thế giới công bình hơn, yêu thương hơn, hòa bình hơn, tươi vui hơn mà con người đang theo đuổi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trời, ngày xuân chim tung cánh ngàn nơi, làn gió cuốn hương theo khói đời, trong khúc nhạc tiếng cười đón chào mùa xuân mới. Ngày xuân thắp nén hương ngát tình, hồn con dâng lên Chúa niềm tin. Nguyện Chúa xuống muôn ơn phúc lành trên đất Việt thanh bình, cho xuân về thăm sinh. Con khấn nguyện một mùa xuân vinh phú thắm tươi hồng ân Chúa mọi nơi. Tin Chúa thương ban mùa xuân an vui khắp nơi, dặn danh Chúa muôn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, một ngày đầu năm, Có bốn nàng tiên, Xuân, Hạ, Thu, Đông, gặp gỡ và trò chuyện với nhau. Đông cầm tay Xuân và bảo, chị là người sung sướng nhất đấy, ai cũng yêu mến chị. Khi chị đến, thì mọi cây trong vườn đều đâm chồi, nảy lộc. Nghe vậy, nàng Xuân phân trần. Nhưng phải có nắng của em Hạ, thì cây trong vườn mới đơm bông kết trái ngọt thơm. Có em Hạ, thì các cô, các cậu học trò mới được nghỉ hè vui chơi. Cô nàng Hạ tinh nghịch xen vào. Thế mà các em thiếu nhi lại thích mùa thu nhất. Không có mùa thu thì làm sao có vườn bưởi chín vàng, có đêm trăng rằm rước đèn phá cổ. Nàng tiên mùa đông với giọng buồn buồn cũng lên tiếng. Chỉ có em là chẳng ai quý mến cả. Nghe thế, nàng thu đặt tay lên vai nàng đông rồi an ủi vỗ về. Đông ạ, có em mới có bập bùng bếp lửa sàn nhà, có giấc ngủ trong chăn ấm áp. Sao lại có người không thích em được? Bốn nàng tiên còn đang mải mê trò chuyện nên không biết bà Đất đã đến từ lúc nào. Bà Đất đã vui vẻ góp chuyện. Các cháu mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng đáng yêu, đáng quý. Xuân làm cho cây lá tốt tươi, Hạ làm cho hoa thơm trái ngọt, Thu làm cho bầu trời cao xanh, cho học trò nhớ ngày tựu trường. Còn cháu Đông, không ai ghét cháu đâu. Cháu có công ấp ủ mầm sống, để khi xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc. Tất cả các cháu đều có ích cho con người, đều rất đáng yêu, đáng mến. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên của bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông đã đem đến cho chúng ta bao điều thú vị. Mỗi nàng tiên đều có nhiệm vụ quan trọng đặc biệt để làm nên một vòng tuần hoàn bốn mùa thay đổi. Khi một hạt giống được gieo vào thuở đất tốt, mùa xuân có sứ mạng khơi dậy mầm sống sau một mùa đông dài ấp ủ. Thế rồi mùa hạ chăm sóc dưỡng nuôi để trao cho đời hoa thơm trái ngọt. Không chỉ có thế, cây cối lại héo tàn đi trong mùa thu để chuẩn bị cho một vòng sinh trưởng mới. Mọi tạo vật cứ thế xoay vòng tiếp diễn trong sự quan phòng kỳ diệu của đấng tạo hóa. Mỗi độ xuân về, chúng ta như thấy lòng mình tươi trẻ lại, rạo rực chờ đón bao điều tốt đẹp, may lành. Trong giờ phút linh thiêng của ngày đầu năm mới, chúng ta cùng hân hoan tạ ơn Thiên Chúa vì mầu nhiệm sự sống Chúa đã yêu thương ban tặng cho chúng ta. Hướng lòng về với Thiên Chúa là cội nguồn của vũ trụ trời đất. Chúng ta cùng cất lời tạ ơn như Thánh Vịnh 64 đã ca khen rằng, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ, ngập tràn lối đi, vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ, cảnh núi đồi hớn hở xinh tươi, chiên cừu phụ trắng đồng xanh, lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào, câu hò tiếng hát trỗi cao. Mùa xuân là biểu tượng của niềm vui và hy vọng. Trong thời cựu ước, khi Đức Chúa viếng thăm và ban phúc lành, Israel đã trở thành vùng đất phì nhiêu. Mưa trời đổ xuống làm cho đồng cỏ xanh tươi, chiên cừu đông đúc, thóc lúa dồi dào, cảnh phú túc thịnh vượng tạo niềm hân hoan cho dân chúng. Sự hiện diện của Đức Chúa là dấu chỉ của mùa xuân cứu độ. Lạy Chúa, khi bước vào năm mới là chúng con bước vào khởi đầu của hành trình đức tin. Xin Thiên Chúa là mùa xuân vĩnh cửu, là nguồn sống sung mãn, luôn yêu thương và đồng hành để chúng con thêm tin tưởng vững vàng tiến bước. Mùa xuân, mọi người trong gia đình quây quần bên nhau, trao gửi những lời chúc tốt lành. xin Chúa chúc lành cho chúng con một mùa xuân mới nhiều ân sủng, nhiều niềm vui, để chúng con hăng say ra đi loan báo tin mừng, đem tình thương an bình của Chúa đến với nhân gian. Amen.
Con khấn nguyện muôn người mùa xuân mới thánh an và hạnh phúc nhiều hơn, tin khấn ban an bình tràn quê hương bốn phương đẹp như giấc mơ hoàng. Ngày xuân ánh sáng lan khắp trời, ngày xuân chim tung cánh ngàn nơi, làn gió cuốn hương theo cõi đời, trong khúc nhạc tiếng cười đón chào mùa xuân mới. Ngày xuân thắp nén hương ngát tình, hồn con dâng lên Chúa niềm tin, nguyện Chúa xuống muôn ơn phúc lành trên đất Việt thanh bình, cho xuân về thắm tình. Nguyện Chúa xuống muôn ơn phúc lành trên đất Việt.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới Giáp Ngọ khang an và thịnh vượng.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.